Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thanh Phương, Thụy My và Trọng Thành. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 12, 2019. Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc nhất trí duy trì đối thoại với Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ và Taliban nối lại đàm phán nhằm vãn hồi hòa bình tại Afghanistan. Lính Ả Rập Xê Út bắn chết 3 người trong một căn cứ quân sự tại bang Florida, Hoa Kỳ. Tại Pháp, phong trào đình công chống cải tổ hệ thống hư bổng tiếp tục làm tê liệt một phần các sinh hoạt kinh tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc nhất trí duy trì đối thoại với Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay trong một cuộc điện đàm nguyên thủ hai nước cùng cho rằng nên giữ đà đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Hãng tin Yonhap dẫn lời phát ngôn viên phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, trong suốt cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, cả hai Tổng thống Moon Jae-in và Donald Trump đều nhìn nhận là tình hình bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây đã trở nên nghiêm trọng và đà đối thoại phải được duy trì để nhanh chóng tạo ra kết quả cho các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa. Cả hai lãnh đạo đã có những tham vấn sâu rộng về cách thức thúc đẩy tiến trình hòa bình và cùng nhất trí có thể trao đổi qua điện thoại nếu thấy cần thiết. Cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Hàn Quốc và Mỹ diễn ra trong bối cảnh gần đây Bắc Triều Tiên lại mở cuộc khẩu chiến với tổng thống Trump. Chế độ Bình Nhưỡng đã tỏ thái độ giận dữ trước những lời cảnh cáo của chủ nhân Nhà Trắng. Nhân chuyến đi Luân Đôn để dự thượng đỉnh khối NATO, ông Trump tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực chống chế độ Cộng sản Bắc Triều Tiên. Một lần nữa, Tổng thống Mỹ gọi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là Rocket Man. Đáp lại, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên hôm thứ Năm vừa qua cảnh báo, xin trích, những tuyên bố của Tổng thống Trump về việc sử dụng vũ lực quân sự có vẻ hay đấy và mong rằng cách nói ví von này chỉ là lời nói suông, bởi vì mọi việc sẽ khác hẳn nếu như đó là một lời khiêu khích có chủ ý nhắm vào chúng tôi.
Thêm một dấu hiệu căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua phản đối Ngân hàng Thế giới cho Bắc Kinh vay tiền với lãi suất ưu đãi. Trên mạng Twitter, nguyên thủ Mỹ nêu lên câu hỏi tại sao Ngân hàng Thế giới lại cho Trung Quốc vay tiền, làm sao chuyện này có thể xảy ra, Trung Quốc có nhiều tiền, và khi không có tiền thì Bắc Kinh cũng tự in tiền ra, vậy thì stop. Đây cũng là quan điểm của Thống đốc Ngân hàng Thế giới David Malpass khi ông còn đặc trách về hồ sơ đối ngoại tại Bộ Tài chính Mỹ trước khi lên điều hành định chế tài chính đa quốc gia này. Thông điệp của Tổng thống Trump phản ánh quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Theo Stephen Mnuchin, Trung Quốc là nền kinh tế thứ nhì trên thế giới và Bắc Kinh thừa sức để tài trợ các chương trình phát triển đất nước, trong khi đó nhiệm vụ của Ngân hàng Thế giới là cấp tín dụng giúp cho các nước nghèo đang phát triển. Vào ngày mùng 5 tháng 12 vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã thông báo trong giai đoạn từ 2020 đến 2025, Trung Quốc sẽ được vay với lãi suất thấp từ 1 tỷ cho đến 1 tỷ rưỡi đô la hàng năm. Còn liên quan đến Afghanistan, Hoa Kỳ và Taliban nối lại đàm phán tại Doha sau 3 tháng bị gián đoạn. Đàm phán đã được mở lại vào ngày hôm nay.
Một nguồn tin ngoại giao Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc giảm bớt các cuộc tấn công khủng bố để có thể tiến hành các cuộc thương thuyết giữa các phe phái Afghanistan và một lệnh ngừng bắn. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Tư vừa qua thông báo đặc sứ Mỹ phụ trách đàm phán với quân nổi dậy Taliban, ông Jamey Khalilzad lên đường đến Doha để nối lại các cuộc thương lượng với Taliban. Cùng ngày, đại sứ Mỹ cũng có buổi gặp Tổng thống Afghanistan và nhiều quan chức khác tại Kabul. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ngưng cuộc đàm phán trực tiếp với Taliban mà ông Khalilzad tiến hành từ một năm qua và dường như sắp đi đến việc đúc kết một thỏa thuận. Nhà Trắng còn hủy lời mời bí mật các lãnh đạo Taliban đến gặp Tổng thống Mỹ khi viện dẫn vụ một binh sĩ Mỹ bị thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố do quân nổi dậy Taliban thực hiện tại Kabul. Sau vụ việc này, Tổng thống Mỹ tuyên bố các cuộc thương lượng đã chết và bị chôn vùi từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, dường như nguyên thủ Mỹ nới lỏng lập trường để ngỏ cánh cửa đối thoại nếu Taliban chấm dứt các vụ tấn công.
Về nội tình nước Mỹ, ngày hôm qua, một quân nhân người Ả Rập Xê Út đã nổ súng, giết chết 3 người tại một căn cứ của Hải quân Mỹ, bang Florida. Thủ phạm đã bị bắn hạ. Từ thành phố San Francisco, thông tin viên đài RFI Eric DeSalve cho biết thêm thông tin.
Hung thủ đã nổ súng trong một phòng học của căn cứ quân sự vào lúc 6 giờ sáng. Sau khi giết chết 3 người, quân nhân này đã bị 92 nhân viên bị thương trong vụ nổ súng, bắn hạ. Là một quân nhân thuộc không quân Ả Rập Xê Út, người lính này đang theo một khóa huấn luyện tại căn cứ hải quân Pensacola như hàng trăm quân nhân Ả Rập Xê Út khác mỗi năm. Hiện chưa ai rõ động cơ nào đã thúc đẩy hung thủ hành động như vậy, nhưng các nhà điều tra đang cố xác định xem đây có phải là một hành động khủng bố hay không. Thống đốc bang Florida đã có phản ứng ngay lập tức. Ông nói, sẽ phải có nhiều lời giải đáp về việc một người nước ngoài, một quân nhân của không quân Ả Rập Xê Út đang được huấn luyện trên lãnh thổ của chúng ta lại có thể gây án như vậy. Ông nói thêm, chính phủ Ả Rập Xê Út này có một món nợ đối với chúng ta. Nói chuyện với Tổng thống Donald Trump qua điện thoại, quốc vương Salman đã bày tỏ nỗi đau buồn vô hạn và hứa là vương quốc này sẽ hợp tác chặt chẽ trong cuộc điều tra. Vụ này càng khiến cho hai nước đồng minh bối rối vì nó khiến người ta nhớ lại các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001 mà đa số các thủ phạm là công dân Ả Rập Xê Út.
Eric de Salve, San Francisco, RFI.
Về thời sự nước Pháp, trong 3 ngày liên tiếp, hôm nay, phần lớn các tuyến xe lửa, xe điện hay xe buýt của Pháp gần như vẫn bị tê liệt. Nhân viên ngành giao thông công cộng tiếp tục đình công, chống kế hoạch cải tổ hệ thống hư bổng. Phong trào phản kháng dự trù kéo dài, giới công đoàn kêu gọi người lao động xuống đường đông đảo một lần nữa vào thứ ba tuần tới. Cách nay 2 hôm, đã có hơn 800.000 người biểu tình trên toàn quốc theo như số liệu của bên Bộ Nội vụ. Thủ tướng Edouard Philippe hôm qua tuyên bố quyết tâm cải tổ, thế nhưng đồng thời ông cũng để ngỏ cánh cửa đối thoại để tìm ra thỏa hiệp với các công đoàn, đặc biệt là với công ty đường sắt quốc gia SNCF và với công ty giao thông công cộng vùng Paris RATP. Trên nguyên tắc, toàn bộ kế hoạch cải tổ sẽ được thông báo vào thứ Tư tới đây, 11 tháng 12. Trong khi chờ đợi thì di chuyển tại các thành phố lớn là cả một vấn đề nan giải. Riêng tại Paris, công ty RATP thông báo là giao thông bị xáo trộn nghiêm trọng trong ngày hôm nay, đặc biệt là phong trào áo vàng dự trù tuần hành vào chiều nay như mỗi thứ bảy hàng tuần kể từ hơn một năm qua. Sau đây là các phần tin bổ sung. Bên lề hội nghị COP25 tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày hôm qua đã có hơn 100.000 người tuần hành vì khí hậu với khẩu hiệu nhằm kêu gọi thế giới hành động vì môi trường. Trong đoàn tuần hành dài đến 5 cây số có Greta Thunberg, cô gái Thụy Điển 16 tuổi này là biểu tượng của cả một thế hệ trẻ đấu tranh để được sống trong một môi trường sạch hơn và lành mạnh hơn. Thông tín viên đài RFI François Musso từ Madrid gửi về bài tường trình.
Ils sont venus de 5 points de la capitale espagnole. Tous
người tuần hành từ 5 địa điểm khác nhau đã tập hợp về quảng trường nơi có bể nước Fuente de Cibeles, biểu tượng của Madrid, để đòi quyền được sống trên một hành tinh bền vững và một thế giới công bằng hơn, như biểu ngữ cho thấy. Một khẩu hiệu khác bằng tiếng Anh kêu gọi thay đổi nếp sống, không làm biến đổi khí hậu. Người mang theo biểu ngữ này là Juan Carlos Rodriguez. Anh đang điều hành một đài phát thanh địa phương mang tên Hành động vì môi trường. Đây là một trong những tổ chức bảo vệ sinh thái lớn nhất tại Tây Ban Nha. Juan Carlos Rodriguez nói, điều cần thiết ở đây là những người tham dự hội nghị COP25, những người có thẩm quyền quyết định, nghe thấy tiếng nói của chúng tôi để bắt tay ngay vào việc. Họ cần phải có tham vọng thực hiện những gì đã cam kết. Trong cuộc tuần hành lần này, không chỉ có những nhà đấu tranh vì môi trường hay những cảm tình viên của các tổ chức bảo vệ sinh thái, mà đáng chú ý là trong đoàn có rất nhiều thành phần tham gia khác nhau. Nào là người già, nào là các gia đình cho con cái đi cùng, và có rất nhiều các bạn trẻ, thậm chí là rất trẻ. Họ cảm thấy gần gũi với thiếu nữ Thụy Điển Greta Thunberg. Aya, 28 tuổi, làm nghề bảo mẫu trong nhà trẻ, là một trong số này. Cô nói, chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề khí hậu và điều này đã trở nên cấp bách. Mỗi cá nhân chúng ta cần phải làm một cái gì đó để kềm hãm đà phá hủy hành tinh. Bên cạnh cuộc tuần hành hôm qua, còn có rất nhiều cuộc hội thảo, cuộc tập hợp được tổ chức trong suốt thời gian hội nghị quốc tế về môi trường tại thủ đô Madrid. tất cả các sinh hoạt này cùng theo đuổi chung một mục đích, đó là đánh động công luận trước thách thức về khí hậu.
François Musso, Madrid, RFI.
Hoa Kỳ đã chính thức nắm chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an tại Liên Hiệp Quốc kể từ ngày hôm qua. Đại sứ Kelly Craft sẽ phải bảo vệ lợi ích của Washington trên các hồ sơ nóng tại định chế quốc tế này. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton giải thích.
Loin de symboliser une prise de distance avec l'institution que n'apprécie pas tellement le président américain.
Không có chuyện giữ khoảng cách với định chế mà Tổng thống Mỹ không mấy gì ưa thích. Bà Kelly Craft dường như đã thực hiện vai trò của mình một cách nghiêm túc. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên về việc ủng hộ Israel vô điều kiện hay như chuyện gây áp lực tối đa mà bà mong muốn duy trì với Iran. Vấn đề tài chính, một cách công khai, bà đi theo đường hướng của Washington, vốn dĩ đang tìm cách giảm chi phí bằng mọi giá. Thế nhưng, bà lại được giới công chức tại Liên Hiệp Quốc xem như là một đại diện tích cực, người đã thuyết phục được Hoa Kỳ trả phần đóng góp của mình vào lúc ngân quỹ của Liên Hiệp Quốc đang ở mức thấp nhất. Dù vậy, Kelly Craft cũng khó đi sâu vào các hồ sơ và chỉ đưa ra những tuyên bố đơn giản, cho thấy thiếu sự tinh tế địa chính trị, là một tân binh có thể cảm thấy bực bội trước những hồ sơ chất chồng từ năm này qua năm khác. Bà cố gắng đánh động các đồng nhiệm tại Hội đồng Bảo an. Kelly Craft nhắc nhở rằng họ phải để ý đến cả những nơi khác trên thế giới và bà sẽ phải tận dụng một tháng làm chủ tịch luân phiên để có thể đưa ra một bản tổng kết và để biết được Hội đồng Bảo an có hiệu quả hay không. Bà nói, uy tín của Liên Hiệp Quốc phụ thuộc vào điều đó. Một điều chắc chắn là nếu bà không phải là một chính khách như Nikki Haley, thì Kelly Craft sẽ làm thổi bùng một cách có hệ thống các vấn đề nhân quyền. Bà đã kể lại chuyến đi đến Nam Sudan đầu tiên mà nước mắt lưng tròng, một lối kể chuyện gần giống với những câu chuyện của các nhà hảo tâm nổi tiếng của tổ chức quốc tế hơn là với các biệt ngữ thông thường của giới chức Liên Hiệp Quốc.
Carrie Newton, New York, RFI.
Tại Algeria ngày hôm qua, hàng chục ngàn người lại tuần hành trên đường phố ở thủ đô Alger đòi thay đổi chế độ. Đây là cuộc tuần hành cuối cùng trước ngày bầu cử Tổng thống 12 tháng 12 tới đây. Đại đa số người dân Algeria cho rằng các ứng cử viên lần này là người của chế độ cũ dưới thời Tổng thống Bouteflika. Công luận lo ngại sự hiện diện của quân đội cũng như là của người trong chế độ cũ sẽ dẫn tới một cuộc bầu cử không có tự do và không công bằng.
Quân đội Mỹ đòi cắt mảnh vỡ chiếc thôn bị mất tích ở Libya. Ông Stephen Townsend, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Châu Phi của Mỹ, AFRICOM, ngày hôm nay cho biết Mỹ hoài công vô ích đòi trả các mảnh vỡ chiếc thôn bị mất tích hồi cuối tháng 11 năm nay trên không phận thủ đô Libya. Theo vị tướng này, chiếc thôn của Mỹ lúc đó đang làm nhiệm vụ đánh giá tình hình an ninh và giám sát các hoạt động cực đoan bạo lực đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ do không biết đó là drone không người lái của Mỹ. Tuy nhiên, chỉ huy lực lượng AFRICOM khẳng định giờ đã biết rõ chủ nhân là ai, nhưng lực lượng phòng không Libya vẫn từ chối trao trả và cho là không biết của ai.
Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Modem của Pháp, ông François Bayrou, bị khởi tố về vụ dùng ngân sách của Nghị viện châu Âu để phục vụ lợi ích riêng của Đảng. Sau một cuộc thẩm vấn hơn 10 giờ đồng hồ vào ngày hôm qua, François Bayrou chính thức bị khởi tố. Ông là nhân vật thứ ba của Đảng Modem cánh trung rơi vào tầm ngắm của tư pháp trong nghi án này.
Một nhà ngoại giao Anh từ nhiệm, bà Alexandra Hoho, chuyên trách về hồ sơ Brexit tại Đại sứ quán Anh ở Washington, giải thích với đài CNN ngày hôm qua rằng bà không thể chịu nổi việc tuyên truyền nửa vời về hồ sơ này. Bà cho biết ngày càng hổ thẹn trước cách thức mà giới lãnh đạo chính trị loan tin về Brexit bằng cách vờ giải quyết hồ sơ một cách trung thực ngay với chính người dân của mình trước những thách thức do Brexit gây ra.
Về xã hội, hãng tin Nhật Kyodo ngày hôm qua tiết lộ một số những văn kiện chính thức cho thấy quân đội Thiên Hoàng đã từng đòi một phụ nữ giải sầu phục vụ cho 70 quân nhân trong thời kỳ chiến tranh. Các tài liệu nói trên được phát hành trong giai đoạn cuối thập niên 1930. Trước mắt, Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa lên tiếng về hồ sơ này, ngược lại phía Seoul xem đấy là bằng chứng mới về nạn nô lệ tình dục trong thời kỳ chiến tranh và hồ sơ này vốn đang là cái gai trong quan hệ giữa Nhật Bản với Hàn Quốc.
Iran trao đổi tù nhân với Mỹ. Ngoại trưởng Iran ngày hôm nay thông báo một người Mỹ gốc Hoa bị Iran giam giữ từ 3 năm nay và một người Iran bị giam ở Hoa Kỳ sẽ sớm đoàn tụ gia đình. Trên Twitter, Ngoại trưởng Iran chỉ ghi ngắn gọn, Cảm ơn tất cả những ai có tham gia vào cuộc trao đổi này, đặc biệt là chính phủ Thụy Sĩ.
Tổng thống tân cử Argentina thông báo thành phần chính phủ mới 4 ngày trước lễ tuyên thệ nhậm chức. Hôm qua, ông Alberto Fernandez thông báo thành phần chính phủ nội các sắp tới gồm 21 bộ trưởng và 3 quốc vụ khanh. Thế nhưng mọi chú ý đều dồn về việc chỉ định người đứng đầu Bộ Kinh tế trong bối cảnh mà Argentina đang đàm phán lại với Quỹ Tiền tệ Quốc tế về một khoản nợ khoảng 100 tỷ đô la.
Seoul tặng 5 triệu đô la cho chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới ở Bắc Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày hôm qua cho biết sẽ tặng 5 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới để thực hiện dự án trợ giúp nhân đạo tại Bắc Triều Tiên, cho phép trẻ em và phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây là khoản tiền tặng đầu tiên của Liên Hiệp của Hàn Quốc cho Tổ chức Y tế Thế giới trong 5 năm gần đây.
Trong lĩnh vực văn hóa, nam tài tử người Mỹ Robert Redford, 83 tuổi, nhận được giải thưởng của Liên hoan phim Marrakech tại Maroc. Tại Liên hoan phim quốc tế Marrakech hôm qua, ban giám khảo đã trao tặng một giải thưởng đặc biệt để vinh danh toàn bộ sự nghiệp điện ảnh của nghệ sĩ người Mỹ Robert Redford. Là một diễn viên, ông đã từng tham gia trên dưới 70 tác phẩm và đã nhiều lần thực hiện các bộ phim. Kể từ năm 1980, ông Robert Redford đã lập hẳn một trung tâm đào tạo các tài năng trẻ và ông cũng là người sáng lập Liên hoan Sundance ở bang Utah. Hai tên tuổi lớn của điện ảnh Mỹ là Steven Soderbergh và Quentin Tarantino cùng đã khởi đầu với festival này.
Đại dương bị thiếu khí oxy, khí hậu ấm dần, nước biển bị axit hóa và đánh bắt quá mức. Đại dương giờ còn phải đối mặt với một mối họa mới, đó là đang bị hụt dần khí oxy. Đây là kết quả một nghiên cứu do Liên Hiệp Quốc tế vì Bảo tồn Thiên nhiên công bố ngày hôm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI và ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, sóng gió trong xã hội Pháp là chủ đề chính của các tuần báo kỳ này. Trang nhất của Love đăng tấm ảnh nhìn nghiêng của Tổng thống Emmanuel Macron với dòng tựa chế độ hưu, Macron đối mặt với cơn giận dữ. Trang bìa của L'Express là hình ảnh một chiếc tàu cao tốc và dòng tích SNCF, sự phá sản của Pháp. Courrier International chạy tựa lớn, tháng 12 đen.
Liên quan đến châu Á, báo The Economist có bài viết một chiến trường mới tại Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc vừa đấm vừa xoa để áp đặt quan điểm.
Mặc dù có quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an, nhưng Bắc Kinh ít khi sử dụng đến. Tuy nhiên, trong hậu trường, các viên chức ngoại giao Trung Quốc sẵn sàng nhe nanh múa vuốt, còn các đồng nghiệp phương Tây thì lo chống đỡ. Liên Hiệp Quốc trở thành chiến trường của các quan điểm đối nghịch về trật tự thế giới. Hồi tháng 10, cuộc đấu tranh chống lại việc tống giam hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ là bằng chứng cho sự dữ dội của cuộc chiến ngoại giao. Anh Quốc bất ngờ đóng vai trò hàng đầu, đại diện của Anh ra tuyên bố với chữ ký của 22 nước kêu gọi cho tự do đến quan sát các trại cải tạo ở Tân Cương. Phía Trung Quốc thì thuyết phục được khoảng mấy chục quốc gia độc tài, nhất là các nước Hồi giáo Trung Đông, ký một tuyên bố hoan nghênh hành động gọi là chống khủng bố của Bắc Kinh ở Tân Cương. Ngoài ra, còn có những vụ đe dọa và trả đũa. Các viên chức ngoại giao Trung Quốc nói với các đồng nhiệm Úc là nếu Canberra ký vào tuyên bố của Anh thì sẽ không có được mảnh đất mà chính phủ Úc muốn để làm trụ sở mới cho đại sứ quán ở Bắc Kinh. Dù vậy, Úc vẫn cứ ký. Trung Quốc hủy một sự kiện với Albania, một nước đồng ký tên khác. Phó đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc cho biết có quá nhiều áp lực, nhưng xin trích, chúng tôi phải bảo vệ các giá trị của mình cũng như nhân quyền.
Những nỗ lực của Trung Quốc trải rộng từ vấn đề nhân quyền cho đến phát triển kinh tế và có hai mục đích chính. Trước hết là tạo ra một không gian an toàn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, bảo đảm không bị các nước khác chỉ trích, mà họ gọi điều này là can thiệp vào câu chuyện nội bộ. Kế đến là tìm cách đưa vào các văn bản của Liên Hiệp Quốc những từ ngữ của ông Tập Cận Bình.
Bắc Kinh cảm thấy việc Tổng thống Mỹ Donald Trump xa rời dần các định chế đa phương như Liên Hiệp Quốc là cơ hội cho mình. Từ khi ông Tập lên ngôi năm 2012 đến nay, Trung Quốc là nước đóng góp nhiều thứ nhì vào Liên Hiệp Quốc, chỉ đứng sau Hoa Kỳ cả về ngân sách lẫn công tác gìn giữ hòa bình. Các quan chức Trung Quốc còn giữ những vai trò hàng đầu trong nhiều định chế Liên Hiệp Quốc, kể cả chức giám đốc tổ chức lương nông quốc tế, đánh bại một ứng cử viên được Mỹ ủng hộ, gây bất ngờ cho nhiều người. Sang năm, Trung Quốc sẽ trở thành một trong ba ủy viên của Ủy ban Kiểm soát việc chi tiêu của Liên Hiệp Quốc. Các vị trí mà quan chức Trung Quốc nắm lấy trong các định chế quốc tế thường ít được các nước quan tâm, nhưng mỗi một chiếc ghế giành được lại giúp tăng thêm một ít ảnh hưởng cho Bắc Kinh. Mỗi lần có cuộc bỏ phiếu về một vấn đề mà Trung Quốc coi là quan trọng, thì các nhà ngoại giao nước này thường thẳng thừng đề nghị một sự đổi chác hoặc là tài trợ cho một dự án nào đó, hoặc đe dọa các nguồn tiền, tóm lại là mua quan hệ.
Ảnh hưởng của Tập Cận Bình là rất rõ. Đa số các từ ngữ mà quan chức Trung Quốc cố gắng cài vào các tài liệu của Liên Hiệp Quốc là các khẩu hiệu của ông Tập.
Trong 3 năm liên tiếp, Trung Quốc đã thành công khi đưa vào nghị quyết về Afghanistan khái niệm sáng kiến vành đai con đường của Tập Cận Bình, được coi là một kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu đôi bên cùng có lợi. Bắc Kinh chiêu dụ được các quan chức Liên Hiệp Quốc cao cấp, kể cả Tổng thư ký Antonio Guterres, ca ngợi vành đai con đường. Năm ngoái, Trung Quốc thuyết phục Hội đồng Nhân quyền ở Geneva thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, có nghĩa là kiềm chế những chỉ trích. Còn năm 2017, Trung Quốc cũng đã thành công trong việc cắt giảm ngân sách cho các tổ chức và chương trình xúc tiến nhân quyền. Cùng năm đó, Ngô Hồng Ba, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc, đã trục xuất ông Don Kun Issa, một nhà hoạt động chuyên ngôi nhĩ, ra khỏi một diễn đàn mà ông Issa là khách mời, đại diện cho một tổ chức phi chính phủ Đức. Tuy giữ một vị trí buộc phải khách quan, ông Ngô Hồng Ba sau đó lại lên truyền hình nhà nước Trung Quốc khoe khoang, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ lợi ích của đất nước. Một nhà ngoại giao nhận xét, Trung Quốc đã làm quá lố và đến một lúc nào đó người ta sẽ bắt đầu chống lại.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Courier International trích dịch các bài báo của The Guardian và New York Times là những tờ báo đã tiết lộ 400 trang tài liệu mật bị rò rỉ từ trong nội bộ của Đảng Cộng sản về các trại cải tạo Tân Cương. Tài liệu cho thấy Tập Cận Bình đã đích thân ra lệnh phải thẳng tay sử dụng các công cụ chuyên chính đối với người Duy Ngô Nhĩ.
Một số văn bản còn mô tả số phận dành cho các quan chức không tỏ ra đủ cứng rắn khi thi hành chính sách của đảng, điển hình là trường hợp ông Vương Dũng Trí. Khi khởi đầu việc bắt đi cải tạo hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ, Vương Dũng Trí đã tỏ ra mẫn cán cho xây thêm 2 trại cải tạo mới và gửi đến đó 20.000 người. Nhưng chần chừ, lo ngại về hậu quả kinh tế và mối quan hệ với dân chúng, ông Vương đã từ chối bắt những người mà đảng cho là cần bắt, một lỗi lầm không thể tha thứ trước mắt Đảng Cộng sản. Thậm chí, Vương Dũng Trí còn ra lệnh trả tự cho 7.000 người đang bị cải tạo. Bị coi là một hành động khả nghi cần phải cách chức, bắt giam và xét xử. Báo cáo kiểm tra nội bộ đảng gồm 11 trang và bản thú tội của ông Vương Dũng Trí dài 15 trang đã được đọc lớn giọng trước tất cả các đảng viên ở Tân Cương như một lời cảnh cáo cho những ai không nhanh nhậu chấp hành.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Pháp, phong trào phản đối cải cách chế độ lương hưu đang gây tranh cãi và làm rối loạn hoạt động xã hội qua đợt tổng đình công kể từ ngày thứ Năm, mùng 5 tháng 12 là nội dung chiếm rất nhiều trang báo.
Lopes than thở, thật là đáng tiếc, có đến 76% người Pháp ủng hộ cải cách, 61% cho rằng nên chấm dứt các chế độ hưu ưu đãi hiện nay. Tuy nhiên, chỉ có một số nhỏ phản đối cuộc đình công cho các nghiệp đoàn ngành giao thông khởi xướng để bảo vệ chính những chế độ hưu đặc biệt trên. Vì sao lại có nghịch lý này, trong khi ai được ai mất vẫn chưa rõ vì chưa có kế hoạch cụ thể và cải cách lương hưu vốn là cam kết tranh cử của ông Macron. Theo Lopes, đó là do Tổng thống Macron đang nghiêng sang cánh hữu. Còn đối với Le Pen, việc cải cách chế độ hưu là cần thiết. Nếu vào năm 1980 chỉ có 2 người về hưu, trong lúc có 10 người làm việc thì nay tỷ lệ này là 3 trên 10 và đến 2060 là 6 trên 10. Sự bất bình đẳng rất rõ giữa 42 chế độ hưu trí khác nhau và các chế độ đặc biệt đang chiếm 5 tỷ rưỡi euro tiền của người đóng thuế mỗi năm. Courrier International trích dịch báo chí các nước nói về cuộc khủng hoảng xã hội Pháp. Tuy nhiên, thông tín viên tại Pháp của tờ báo Ý La Repubblica nhận xét người Pháp luôn phàn nàn về nghèo khó, thất nghiệp, nhưng bên ngoài nhìn vào lại thấy Pháp có hệ thống phúc lợi tuyệt vời. Pháp được xem là một trong những thành trì cuối cùng của nhà nước phúc lợi hơn cả các nước Bắc Âu mà nay không còn là mô hình để noi theo.
Trong lĩnh vực quân sự, tác giả Christian Macarian trên L'Express Chùa Chát nhận định Mali lợi ích cho toàn thế giới, nhưng chỉ một mình nước Pháp phải hy sinh.
Bức ảnh mà Bộ trưởng Quân lực Florence Parly đăng trên Twitter đã gây xúc động. 13 chiếc quan tài phủ lá cờ ba màu xanh trắng đỏ xếp hàng trong một căn cứ quân sự ở Mali. Các quân nhân tinh nhuệ Pháp đã tử nạn do hai trực thăng đụng vào nhau trong đêm đen khi họ đang truy lùng một nhóm thánh chiến. Chiến dịch Barkhane của Pháp có sự hỗ trợ về hậu cần của các đối tác châu Âu, chủ yếu là Anh, Đan Mạch và Estonia. Tuy nhiên, chỉ có Pháp với 4.500 quân là trực tiếp tác chiến ở tiền phương, trong khi quân khủng bố Mali đang thách thức cả thế giới.
Về văn hóa, cụ thể là về cuộc thi Hoa hậu Pháp năm nay, tác giả Patrick Besson trên Le Point khẳng định là các thí sinh sẽ không gặp khó khăn gì trước những câu hỏi về ứng xử của ban giám khảo. Đó là vì đa số trong 30 người đẹp đi thi lần này đều có trình độ học vấn cao.
Chẳng hạn Hoa hậu vùng Aquitaine đang chuẩn bị cử nhân luật, Hoa hậu Auvergne Bourgogne có bằng thạc sĩ sinh học, Hoa hậu Bretagne là thạc sĩ tâm lý, Hoa hậu Centre Val de Loire là thạc sĩ truyền thông, v.v. Bên cạnh nhiều người đẹp thạc sĩ, còn có một nữ kỹ sư xây dựng, một hoa hậu đang thi vào trường quân sự.
Nhìn sang nước Anh, đang bấn loạn với Brexit, Lopes nói về cuộc trường chinh của Corbyn đỏ. Có Le Point thì ví von George Marchais, tức cố lãnh tụ Đảng Cộng sản Pháp, tái sinh ở London.
Gần như là cực tả, ông Jeremy Corbyn, lãnh tụ công đảng, gây chấn động cho cánh ôn hòa và làm phe tự do lo ngại. Lopes nhận xét, ông Corbyn, một người có vẻ vô hại, 4 năm sau khi lên làm lãnh tụ đã trở thành một nhà cách mạng cực đoan. Ông đòi chống khắc khổ, quốc hữu hóa ngành đường sắt, điện, nước, bưu điện và viễn thông, miễn học phí đại học, đánh thuế lên 5% người giàu. Suốt 3 năm qua, ông Corbyn vẫn lần trần không xác định quan điểm chống hay ủng hộ Brexit. Nhưng dù ở trong hay ngoài Liên hiệp châu Âu, mục tiêu của ông rất rõ, một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Theo Le Point, 3 năm rưỡi sau khi bỏ phiếu cho Brexit, cử tri Anh nay phải chọn lựa giữa dịch hạt Johnson và dịch tả Corbyn. Đất nước của Winston Churchill và Margaret Thatcher chưa bao giờ thảm hại đến thế. Người đứng đầu đảng bảo thủ không xứng tầm, còn lãnh tụ đảng đối lập nếu lên làm thủ tướng sẽ là thảm họa, theo tờ báo.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Hoa Kỳ và Hàn Quốc nhất trí duy trì đối thoại với Bắc Triều Tiên. Mỹ và Taliban nối lại đàm phán nhằm vãn hồi hòa bình tại Afghanistan. Lính Ả Rập Xê Út bắn chết 3 người trong một căn cứ quân sự tại bang Florida, Hoa Kỳ. Còn tại Pháp, phong trào đình công chống cải tổ hệ thống hưu bổng tiếp tục làm tê liệt một phần các sinh hoạt kinh tế. Thưa quý thính giả, mở đầu phần 2 ngày hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, hai báo cáo mới về năng lượng và môi trường cho thấy trong lúc điện than trên thế giới lần đầu tiên sụt giảm đáng kể, Trung Quốc lại tăng tốc phát triển loại năng lượng ô nhiễm nặng nề này. Báo cáo điều tra của các hiệp hội môi trường lên án thái độ hai mặt của các ngân hàng Nhật Bản và châu Âu. Sáng kiến của giới hoạt động môi trường Ireland nhờ ông già Noel mang mong ước của trẻ thơ đến thượng đỉnh khí hậu COP25 để gây áp lực với lãnh đạo các cường quốc. Tập đoàn Uber lần đầu tiên công bố số lượng vụ bạo hành tình dục khách hàng để trấn an dư luận. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Một tin vui hiếm hoi trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, sản xuất điện than giảm 3%, mức giảm chưa từng có. Trên đây là kết quả nghiên cứu của Carbon Brief, một tổ chức chuyên phân tích các dữ liệu năng lượng có trụ sở tại Anh Quốc. Bà Laura Miliviecta, tác giả của nghiên cứu, nhấn mạnh là kỷ nguyên tăng trưởng nhanh chóng của các nhà máy than đã chấm dứt. Sự sụt giảm của điện than là một chỉ báo rất quan trọng trong cuộc chiến khí hậu. Than là loại năng lượng ô nhiễm nhất, nhưng lại được sử dụng nhiều do giá rẻ. Trong vòng 30 năm qua, lượng điện than tăng đến gấp 2,5 lần. Việc điện than thoái lùi trong năm 2019 mới chỉ cho phép trở lại mức 2017, có nghĩa là vẫn rất cao. Hiện tại, than vẫn góp 30% khí thải gây hiệu ứng nhà kính và là nguồn năng lượng tạo điện số 1 thế giới. Có 3 yếu tố chính giải thích sự tụt lùi của điện than trong năm vừa qua. Thứ nhất là tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại. Thứ hai là chính sách chia tay với than đá tại Hoa Kỳ và Liên Âu. Thứ ba là năng lượng tái tạo tăng lên. Từ đầu năm đến nay, 57 nhà máy điện than bị đóng cửa tại Mỹ. Điện than ở châu Âu sụt giảm mạnh, dự kiến 23% tính trên toàn Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, điện than lại tăng lên ở Đông Nam Á, nhất là Việt Nam, nơi lượng than nhập khẩu tăng gấp đôi trong năm nay. Tình hình đặc biệt lo ngại tại Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới và là quốc gia gây ô nhiễm số 1 thế giới.
Theo nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Mỹ Global Energy Monitor, các nhà máy điện chạy bằng than đá đang hoặc sắp được xây dựng tại Trung Quốc có tổng công suất là 148 gigawatt, có nghĩa là tương đương với toàn bộ công suất của các nhà máy điện than hiện có của châu Âu.
Trung Quốc đang trở thành gót chân asin trong cuộc chiến khí hậu, theo nhận xét của Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Tình hình Trung Quốc có vẻ đầy nghịch lý trong lúc tăng trưởng về nhu cầu năng lượng chững hẳn lại, từ hơn 6% trong hai năm 2017-2018 xuống còn 3% trong năm nay, thì các công ty Trung Quốc lại gia tăng đầu tư vào năng lượng than. Cứ 2 tuần lại có thêm một nhà máy nhiệt điện than mới mọc lên. Trung Quốc đang làm ngược lại với những gì mà quốc gia này cam kết, tức giảm 40% sản xuất than trong 10 năm tới.
Không chỉ riêng Trung Quốc, giới bảo vệ môi trường chú ý đến tình trạng nói một đằng làm một nẻo của nhiều tập đoàn kinh tế Nhật Bản và châu Âu, khiến việc sản xuất than trên thế giới tiếp tục được duy trì trên quy mô lớn.
Theo AFP, trong vòng 3 năm gần đây, thêm 745 tỷ đô la được đầu tư vào lĩnh vực than đá. Các nhà điều tra điểm mặt hơn 1.000 dự án than của 258 doanh nghiệp với tổng công suất dự kiến gần 600 gigawatt. Các ngân hàng Nhật Bản chiếm 1/3 tổng số đầu tư nói trên. Các ngân hàng châu Âu chịu trách nhiệm 26%. Tác giả của số liệu điều tra là hai tổ chức môi trường Ukjewan và Bangtak, nhờ sự trợ giúp của một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ toàn cầu. Người phụ trách của Bangtak nêu trường hợp hai ngân hàng lớn của Pháp và Anh như một ví dụ tiêu biểu. Các ngân hàng này tránh đầu tư trực tiếp vào than đá, nhưng lại tiếp tục đầu tư cho các doanh nghiệp than đá, được AFP đặt câu hỏi. Ngân hàng Pháp BNP Paribas phản bác và khẳng định đã ngừng tài trợ cho các dự án than mới kể từ năm 2017, tuy nhiên thừa nhận có quan hệ thương mại với một số trong 258 doanh nghiệp bị điểm mặt. Thượng đỉnh COP25 khai mạc hôm thứ Hai tại Tây Ban Nha. Tại thượng đỉnh khí hậu kéo dài 2 tuần lễ này, lãnh đạo các quốc gia đang đứng trước áp lực ngày càng lớn phải nâng mạnh mức cam kết cắt giảm khí thải. Bởi trong hiện tại, theo giới khoa học, nếu thực hiện đúng các cam kết đã có, trái đất đang trên đường tiến đến nhiệt độ hơn 3 độ C so với thời tiền công nghiệp. Với mức tăng nhiệt độ này, nhân loại sẽ phải đối phó với những hiện tượng thời tiết cực đoan dữ dội hơn nhiều so với hiện nay, vượt quá khả năng kiểm soát của con người. Năm 2019 được nhiều người nói đến như năm thức tỉnh khí hậu, với các cuộc tuần hành bãi khóa khổng lồ của giới trẻ, đặc biệt tại các nước phương Tây. Tại Madrid, trong lúc thượng đỉnh diễn ra, thì ngày hôm qua hàng chục nghìn người đã biểu tình lên án cuộc thượng đỉnh giả dối. Những người biểu tình mang một chiếc quan tài tượng trưng cho môi trường bị hiến tế cho tham vọng phát triển mù quáng. Thanh thiếu niên có thể xuống đường bày tỏ thái độ, nhưng những em nhỏ ở độ tuổi mẫu giáo có thể làm gì đây? Một chuyên gia môi trường Ireland khởi sự một chiến dịch nhờ ông già Noel thần thoại đưa lời ước của những em nhỏ đến giới lãnh đạo thế giới. Sau đây là phóng sự của thông tin viên Emeline Vang từ Dublin.
Le Père Noël vert impressionne le petit Léo 5 ans. Avec son papa, ils lui ont confié une liste un peu spéciale cette année.
Ông già Noel xanh gây ấn tượng mạnh với cậu bé Léo 5 tuổi. Léo và bố đã giao phó cho ông già Noel một danh sách lời ước khá đặc biệt năm nay. Léo nói, con muốn các đại dương trong kỳ Noel này thật trong lành cho các loài động vật. Bố Léo bảo, như thế có đúng là con không muốn động vật bị săn đuổi phải không? Đúng rồi. Và ông già Noel nói, thật tuyệt vời, ta sẽ mang lá thư của cháu đến Madrid nhé. Madrid là nơi diễn ra thượng đỉnh về khí hậu. Ông già Noel xanh lá cây tâm sự. Trên thực tế, chúng tôi muốn gây áp lực lên giới chính trị, chứng minh cho họ thấy là vấn đề này có ảnh hưởng rất lớn đến dân chúng, đến các công dân trên hành tinh, ngay cả trẻ em cũng lo lắng và muốn là người ta phải làm một điều gì đó. Trong các bức thư mang những lời ước, trẻ em yêu cầu bảo vệ ong, gấu Bắc Cực, cấm sử dụng nhựa, v.v. Chiến dịch mang tên Dear Green Santa, ông già Noel xanh yêu quý, do bà Laura Coe, một chuyên gia về phát triển bền vững tại Oxford nghĩ ra, nữ chuyên gia phát triển bền vững này bày tỏ. Thật không thể tưởng tượng nổi khi chứng kiến những hiểu biết của trẻ em về khí hậu. Thật là đáng lo ngại, bởi vì ở cái tuổi của chúng, không dễ để xử lý những điều đó. Nhưng cũng thật là tuyệt vời, bởi vì trẻ em không chỉ yêu thiên nhiên, chúng yêu cả động vật. Và điều rất tự nhiên với chúng là cần phải bảo vệ động vật. Chúng ta hy vọng những bức thư này chuyển tải những điều gì đó buộc các nhà chính trị phải cố gắng hơn nữa. Toàn bộ các bức thư mang lời ước nguyện này sẽ được phó thác cho Saoi O'Connor, một trong các nữ sinh trung học người Ireland, bãi công vì khí hậu, được mời tham dự COP25.
Emeline Van Dublin, RFI.
Lần đầu tiên tập đoàn Uber công bố số lượng các vụ bạo hành tình dục và hiếp dâm mà nạn nhân là các khách hàng đi xe VTC của hãng. Uber là mạng lưới cung ứng dịch vụ xe chất lượng cao, nổi tiếng toàn cầu. Cách quản lý thiếu minh bạch của hãng lâu nay ngày càng bị nhiều chỉ trích. Thông tin viên Eric DeSalm, tường trình từ San Francisco.
À première vue, ces chiffres anxiogènes pourraient dissuader à jamais de grimper à bord d'un VTC. Et pourtant, ils sont diffusés par Uber.
Những con số đáng sợ này có thể sẽ khiến người ta không bao giờ dám ngồi lên một chiếc xe VTC. Tuy nhiên, đây lại là những thống kê do chính Uber loan báo với mục tiêu trấn an khách hàng. Bởi cần phải so sánh số lượng các vụ bạo hành này với tổng số 2,3 tỷ chuyến đi đã được thực hiện mà Uber nhắc lại là đã diễn ra một cách tốt đẹp. Dù sao, công ty cũng đưa ra con số tổng cộng 235 vụ quan hệ tình dục cưỡng bức, có nghĩa là có cưỡng dâm, trên các lộ trình phục vụ khách hàng tại Hoa Kỳ vào năm 2018. Một năm trước, 2017, con số này là 229 vụ, 92% nạn nhân là khách hàng. Tổng cộng cả thải là 6.000 vụ bạo hành tình dục, trong đó có 19 người chết trong 2 năm này. Uber giảm nhẹ tầm mức nghiêm trọng khi nhấn mạnh là số lượng các vụ bạo hành chỉ chiếm 0,00002% số lượng chuyến đi. Dù sao thì chỉ là một dấu hiệu nguy hiểm duy nhất cũng đã là không thể chấp nhận được rồi. Tập đoàn VTC nổi tiếng thừa nhận Uber buộc phải nỗ lực minh bạch hóa do áp lực của công luận trên các mạng xã hội như Uber Sex Over, nơi rất nhiều nạn nhân bị tài xế bạo hành tình dục lên tiếng. Bản báo cáo 84 trang chưa từng có này được công bố đúng vào thời điểm mà nhiều thành phố chỉ trích Uber không bảo đảm an ninh cho khách hàng. Thủ đô nước Anh vừa rút giấy phép hoạt động của Uber. Tập đoàn này hứa hẹn sẽ cải thiện tình hình an ninh bằng cách kiểm tra kỹ càng lý lịch pháp lý của các tài xế để xem họ có phạm các tiền án tiền sự nào không.
Eric De Salve, San Francisco, RFI.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả cùng với Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc của đài RFI. Chủ đề ngày hôm nay, đoàn nghệ sĩ Quán Ăn Tình Thương, chương trình tròn 30 năm tuổi.
Tại Pháp, Hiệp hội Le Resto du Cœur, các quán ăn tình thương, chuyên phát thức ăn cho người nghèo, đã ra đời vào năm 1985. Chính cũng nhằm mục đích gây quỹ tài trợ hiệp hội này mà đoàn nghệ sĩ Les Enfoirés đã được thành lập vào cuối năm 1989, cách đây vừa đúng 30 năm. Ngược dòng thời gian lùi về năm 1985, thời tiết khắc nghiệt của mùa đông năm ấy đã khiến cho nam diễn viên Coluche ngỏ lời kêu gọi trên đài phát thanh tất cả những ai có hảo tâm đóng góp vào việc thành lập một căng tin bình dân, một kiểu quán ăn xã hội để phân phát hai bữa ăn cho người nghèo trong mùa đông. Và cũng từ đó mà quán ăn tình thương đầu tiên ra đời. Vào thời ấy, ca sĩ kiêm tác giả Jean-Jacques Goldman từng triệu mời giới nghệ sĩ Pháp ghi âm một đĩa hát gây quỹ từ thiện. Cả Ca khúc này sau đó đã trở thành nhạc hiệu của các buổi trình diễn của đoàn nghệ sĩ. Tuy sức ăn khách nhưng bài hát này vẫn không đủ để tài trợ cho kế hoạch phát triển các quán ăn tình thương thành một mạng lưới toàn quốc. Chính cũng vì vậy mà vào cuối năm 1989, đoàn nghệ sĩ từ thiện Les Enfoirés đã ra đời.
Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
Phần đoàn nghệ sĩ các quán ăn tình thương ban đầu chỉ gồm 7 thành viên nòng cốt. Nhóm nghệ sĩ này lên đường lưu diễn khắp nước Pháp. Họ không lấy thù lao và quyên tặng toàn bộ doanh thu của đợt biểu diễn cho Hiệp hội Les Restos du Cœur. 30 năm sau đó, đợt biểu diễn này đã trở thành một truyền thống và trong 3 thập niên qua đã có khoảng 250 nghệ sĩ khác nhau tham gia vào đoàn biểu diễn từ thiện. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đoàn nghệ sĩ các quán ăn tình thương, một chương trình sinh hoạt khá dày đặc lần lượt được tổ chức từ đây cho tới cuối tháng 12. Đầu tiên hết là một chương trình truyền hình theo dạng đố vui. Ngoài ra còn có một cuộc triển lãm lớn được tổ chức tại trung tâm Pavillon Villette ở Paris quận 19 theo đề xuất của chủ tịch hội hiện nay là cô Sophie Bazou. Cô đã từng làm việc cho hiệp hội này trong vòng nhiều năm trời để rồi giờ đây tiếp tục điều hành một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất ở Pháp sau khi hai vợ chồng diễn viên Coluche đã qua đời.
Et moi je suis tombé en esclavage, ce sourire, ce visage, je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tout
L'amour pour elle est sans valeur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs.
Cũng nhân sinh nhật năm chẵn, một bộ đĩa CD đã được bày bán như một món quà cuối năm với tựa đề 30 năm biểu diễn cho các quán ăn tình thương. Được phát hành vào đầu tháng 12, bộ đĩa này gồm 30 ca khúc chọn lọc từ các buổi hòa nhạc trên sân khấu hay các chương trình truyền hình live. 30 ca khúc từng được công chúng bình chọn trên mạng như là những bài hát mà họ yêu thích nhất. Ngoài ra, bộ đĩa CD này còn bao gồm 9 bài hát chủ đạo đã từng được khai thác qua đĩa đơn. Quan trọng hơn nữa là được biểu diễn tại Paris từ ngày 15 tháng Giêng cho tới ngày 20 tháng Giêng năm tới, mở đầu cho vòng lưu diễn trên toàn nước Pháp sau đó. Đợt biểu diễn mới khai mạc cho mùa quyên góp thường được xem là rất quan trọng do thu về hàng năm từ 8 tới 12% doanh thu của các quán ăn tình thương. Riêng trong năm 2018, đợt biểu diễn này đã mang về 18 triệu euro.
Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Et quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne et pas toi.
Trung thành với lời kêu gọi của Coluche, các nghệ sĩ Pháp dành thời gian tham gia biểu diễn cũng như thu hình và ghi âm hầu quyên góp càng nhiều càng tốt cho các quán ăn tình thương. Nếu như trong năm đầu tiên, mức quyên góp đã giúp cho hiệp hội này phân phát 8 triệu bữa ăn tại 200 thành phố trên nước Pháp, thì hiện nay 73.000 tình nguyện viên của hiệp hội này làm việc tại hơn 2.000 trung tâm để phân phát 133 triệu bữa ăn cho gần 1 triệu người nghèo. Đối với dư luận, những thành quả đạt được nhờ vào nỗ lực của giới tình nguyện viên là điều đáng khen ngợi. Nhưng đồng thời, đó cũng là một điều đáng buồn. Số lượng các bữa ăn phân phát ngày càng gia tăng cũng là dấu hiệu cho thấy ngày càng có nhiều người nghèo, nhất là giới trẻ mới vào đời, cần được giúp đỡ.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères,
la plus belle saison des quatre de la terre.
Ils ont cette douceur des plus beaux paysages, et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse.
Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras.
Tu pourras repartir au fin fond des nuages,
et de nouveau sourire à bien d'autres visages.
Donner autour de toi un peu de ta tendresse,
lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse.
Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne,
qu'il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne.
S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne,
j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines.
Quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp qua chủ đề Sinh viên Pháp đòi cải thiện điều kiện sống, Thanh Phương thực hiện.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Không chỉ đối đầu với phong trào đình công chống cải tổ hưu trí trong ngành giao thông công cộng và giới công chức, chính phủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron này còn phải đối phó với phong trào biểu tình của sinh viên ngày càng bất bình về điều kiện sống và học tập của họ. Sinh viên Pháp đã xuống đường biểu tình kể từ sau vụ tự tử vào ngày 8 tháng 11, 2019 của một sinh viên 22 tuổi tại Lyon, tuyệt vọng vì những khó khăn tài chính chồng chất. Theo một báo cáo năm 2015 của Cơ quan Tổng thanh tra các vấn đề xã hội, gần 20% sinh viên tại Pháp sống dưới ngưỡng nghèo khó. Trả lời phỏng vấn RFI ngày 12 tháng 11, cô Orlan François, Chủ tịch Liên đoàn các Tổng hội sinh viên, tổ chức sinh viên lớn nhất ở Pháp, mô tả tình cảnh hiện nay của các sinh viên tại Pháp.
Có 1/2 sinh viên cho biết là vào những lúc khó khăn họ phải nhịn ăn, còn số này thì ngày càng đông. Có nhiều bạn vất vả tìm chỗ ở vì một phần là do không có đủ chỗ ở cho sinh viên trên toàn nước Pháp. Có những bạn thì không còn chữa trị nữa vì khả năng tài chính không cho phép họ ứng trước số tiền rồi sau đó đợi được hoàn trả. Vào đầu năm học, tiền học bổng đã được tăng chút ít nhưng hoàn toàn không đủ để đáp ứng nhu cầu của sinh viên trên toàn nước Pháp. Tình trạng khó khăn hoặc cực kỳ khó khăn của các sinh viên đó dĩ nhiên là có tác động đến việc học hành vì cả thể lực lẫn tâm lý đều không ổn. Một số sinh viên buộc phải vừa học vừa đi làm cho nên không dành đủ thời gian cho việc học.
Trước tình hình đó, cô Orlan François đề nghị chính phủ phải sửa đổi toàn bộ hệ thống trợ giúp sinh viên.
Từ lâu, chúng tôi vẫn yêu cầu là phải đánh giá lại mức học bổng đã không được tăng đáng kể trong những năm gần đây, đồng thời phải sửa đổi các phương thức trợ cấp xã hội cho sinh viên. Hiện nay, nhiều sinh viên không biết là ngoài học bổng, họ có thể xin trợ cấp nhà ở hoặc xin những khoản trợ cấp đặc biệt dành cho những trường hợp đặc biệt. Nói chung là phải hoàn thiện toàn bộ hệ thống và chúng tôi mong là cuộc thảo luận với chính phủ sẽ giúp đạt được các giải pháp.
Về phần Melanie Luce, thuộc một tổ chức sinh viên khác, đó là tổ chức UNEF, trả lời RFI ngày 14 tháng 11, cô cũng yêu cầu có những thay đổi.
Phải thay đổi mọi thứ, phải lắng nghe sinh viên, phải làm sao chấm dứt tình trạng nghèo khó của sinh viên. Chính vì vậy mà chúng tôi kêu gọi phải nhanh chóng đề ra một kế hoạch khẩn cấp cải tổ các trợ cấp xã hội, lập ra một quy chế cho sinh viên để bảo đảm cho họ được hưởng đầy đủ các dịch vụ về y tế, nhà ở và giao thông trên toàn nước Pháp.
Một dấu hiệu cho thấy tình trạng khó khăn của các sinh viên tại Pháp đó là ngày càng có nhiều sinh viên đứng xếp hàng trước các quán ăn tình thương Resto du Coeur phân phát các bữa ăn miễn phí cho người nghèo. Trong năm 2018, các quán ăn Resto du Coeur đã tiếp đón tổng cộng 30.000 sinh viên. Theo lời Chủ tịch Hiệp hội Resto du Coeur, ông Patrice Blanc, đó là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ không có khả năng tài chính hoặc đã cắt đứt liên lạc với gia đình, tiền học bổng thì không đủ xài. Ông Blanc nhấn mạnh phần nửa số thanh niên mà Resto du Coeur tiếp đón đang gặp khó khăn về nơi ở vì tiền học bổng không đủ để họ có một nơi ở đàng hoàng. Bên cạnh Resto du Coeur, tại Pháp hiện nay còn có những cửa hàng dành riêng cho các sinh viên gặp khó khăn với giá cực rẻ của hiệp hội mang tên Agorae. Sau đây là phóng sự của thông tin viên RFI Marie Cazadebec tại một cửa hàng Agorae ở ngoài ô phía đông Paris.
Chaque semaine, Baptiste vient faire ses courses dans le petit local de l'épicerie Agorae, à deux pas de son école d'architecture.
Mỗi tuần, Baptiste đến mua đồ tại cửa hàng Agorae, nằm gần trường kiến trúc của anh. Cửa hàng nhỏ này chỉ có vài kệ, một tủ lạnh lớn và khoảng 20 túi đựng đầy rau quả. Một trong những túi đó là dành cho Baptiste. Anh cho biết trong này có khoai tây, củ cải, táo với giá chỉ có 1 euro. Đây quả là một sáng kiến tuyệt vời. Giá của túi rau quả này chỉ là 1 euro thay vì 10 euro. Đó là nhờ một hiệp hội chuyên phân phối các hàng tồn kho từ một cửa hàng rau quả hữu cơ bio. Cửa hàng này cũng được sự trợ giúp của ngân hàng lương thực và hàng do các nhân viên thiện nguyện quyên góp. Một gói nùi giá chỉ có 10 xu euro, yogurt còn rẻ hơn. Sở dĩ Baptiste được mua hàng với giá rẻ như vậy là vì anh đáp ứng một số tiêu chuẩn. Rosanne Grignon, phó chủ tịch mạng lưới Agorae, bao gồm 18 cửa hàng trên toàn nước Pháp, giải thích. Chúng tôi bảo họ lập một bảng có hai cột, một bên là tiền thu vào, bên kia là tiền chi ra, trừ hai cột với nhau, rồi lấy số dư chia ra 30 ngày. Nếu mỗi ngày chỉ còn từ 1 euro 20 đến 7 euro 60 để sống, sinh viên đó được quyền mua thức ăn tại cửa hàng của chúng tôi và các túi rau quả sẽ được phân phát cho họ với giá được tính theo số tiền còn để sống mỗi ngày. Đến từ Bordeaux, Baptiste còn được bố mẹ hỗ trợ tài chính, nhưng Ahmed lại không được may mắn như thế. Cũng như phần nửa số sinh viên phải rời nguyên quán để theo học đại học, anh phải tự xoay sở. Ahmed nói, tôi không được bố mẹ giúp đỡ, bản thân họ đã rất khó khăn rồi, cho nên tôi không dám xin tiền bố mẹ. Ahmed được cấp một khoản học bổng 400 euro và được ở trong chung cư dành cho sinh viên. Và mỗi tháng, anh chỉ còn 50 euro để mua thức ăn. Anh cho biết, trước khi biết cửa hàng Agorae, tôi ăn nuôi không. Còn bây giờ, ở cửa hàng này, tôi có thể mua những thứ mà trước đây khả năng tài chính của tôi không cho phép. Năm ngoái, Ahmed đã thử vừa học, vừa đi làm kiếm tiền. Do làm việc đến 15 tiếng mỗi tuần, không đủ thời gian để học, để ngủ, cho nên kết quả học tập đã sụt giảm thấy rõ. Cuối cùng, Ahmed đành ngừng làm thêm. Từ đó đến nay, anh biết dành dọt mọi cách để đủ ăn, đủ mặc mà không tốn kém nhiều. Nhờ vậy, có thể tập trung đầu óc cho việc học ở Đại học Kinh tế.
Nhưng trước những yêu sách của giới sinh viên, chính phủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiện vẫn từ chối tăng tiền trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Khi đến thăm một cơ sở của Hiệp hội Resto du Coeur hôm 26 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn nhắc lại là trên thực tế, coi như sinh viên đã được tăng trợ cấp, bởi vì kể từ nay họ không phải đóng mỗi năm 217 euro cho Quỹ An sinh xã hội sinh viên, quỹ này đã được sáp nhập vào quỹ an sinh xã hội chung. Bà Bizen còn cho biết là chính phủ đang có kế hoạch thành lập các trung tâm y tế miễn phí cho sinh viên tại các đại học. Về phần Bộ trưởng Bộ Đại học Frederic Vidal trả lời đài phát thanh RTL ngày 19 tháng 11, ông thông báo là trước cuối năm nay, chính phủ sẽ lập ra một số điện thoại dành cho những sinh viên đang cần trợ giúp khẩn cấp để tránh tái diễn vụ tự thiêu như ở Lyon. Còn theo đài quan sát đời sống sinh viên, khoảng 5% sinh viên, tức là 125.000 người, sống trong điều kiện rất khó khăn, nhưng chỉ có khoảng 50.000 sinh viên là xin trợ giúp khẩn cấp, cho nên mỗi năm vẫn còn khoảng hơn 15 triệu euro tiền trợ giúp khẩn cấp không được sử dụng. Hiện nay, nhà nước Pháp dành ra tổng cộng đến 5,7 tỷ euro tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên, cao hơn cả ngân sách của Bộ Ngoại giao, theo lời của Bộ trưởng Đại học. Hiện nay có đến 40% sinh viên bậc đại học được cấp học bổng xã hội dành cho những người gặp khó khăn đến mức không thể theo học đại học hoặc tiếp tục học đại học. Những người thuộc diện học bổng này còn được miễn tiền học phí và được nhiều khoản trợ cấp bổ sung, trong đó có trợ cấp về nhà ở. Một khi trừ hết các khoản trợ cấp này thì nếu thuê một phòng, sinh viên chỉ còn trả khoảng 80 euro một tháng, còn thuê một studio rộng 18 mét vuông thì chỉ còn trả từ 150 đến 200 euro. Đúng là về trợ cấp nhà ở cho sinh viên thì Pháp nằm trong số các nước đi đầu ở châu Âu, nhưng về học bổng thì vẫn còn thua xa các nước Bắc Âu. Tuy vậy, theo tuần báo L'Express trích dẫn một nghiên cứu của cơ quan Eurostudent, hiện có khoảng 23% sinh viên Pháp cảm thấy đang gặp khó khăn về tài chính nghiêm trọng, dưới mức trung bình của châu Âu 26%. Tỷ lệ này ở Đức là 40%, ở Ba Lan là 38%, trong khi ở Hà Lan chỉ có 14% sinh viên xem mình là thuộc diện nghèo.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc nhất trí duy trì đối thoại với Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ và Taliban nối lại đàm phán nhằm vãn hồi hòa bình tại Afghanistan. Lính Ả Rập Xê Út bắn chết 3 người trong một căn cứ quân sự tại bang Florida, Hoa Kỳ. Còn tại Pháp, phong trào đình công chống cải tổ hệ thống hưu bổng tiếp tục làm tê liệt một phần các sinh hoạt kinh tế. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện và nghe lại các mục điểm tuần báo của Thủy My, Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn, Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo nói về chủ đề Đoàn nghệ sĩ quán ăn tình thương tròn 30 tuổi. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập cùng với Krasina, người phụ trách chương trình, xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc En attendant Noël qua phần trình bày của nam danh ca người Pháp Julien Clerc.
Avoir 5 ans au soleil, avoir le temps d'être éternel et croire au Père Noël qui descendra du ciel. Est-ce que tu te rappelles? La vie était belle, on attendait Noël, on attendait Noël, Noël. Avoir 5 ans au soleil, avoir les yeux pleins d'étincelles et lancer des appels en direction du ciel. Oui, je me rappelle, la vie était belle, on attendait Noël, on attendait Noël, Noël. Plus sous le même toit, on ne fait plus de petites croix. La vie passe, nous ne sommes plus des enfants. Mais en installant l'étoile, c'est à nous que je pense. Je retombe en enfance.
vacances éternelles et croire au Père Noël pour un instant de ciel, redevenir ton frère.